Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 11 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu hiện tình Giáo hội Công giáo tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm vào cuối tháng 3 năm tới. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài các văn phẩm của Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican hôm qua, mùng 10 tháng 12, Hội nghị quốc tế kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã khai diễn tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma về chủ đề Các quyền con người trong thế giới ngày nay, những thực hiện, những quên lãng và những phủ nhận. Hội nghị do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức và kéo dài 2 ngày với mục đích đào sâu việc bảo vệ các quyền con người đứng trước sự chênh lệch tại nhiều miền trên thế giới. Có những phiên họp bàn về việc bảo vệ sự sống con người theo một lối tiếp cận toàn diện, hoặc phiên họp khác bàn về việc mục vụ nhà tù, những hình thức nô lệ, các quyền của con người về dân chủ. Nhiều diễn giả tại hội nghị là những chuyên gia quốc tế như giáo sư Emmanuel Deco thuộc Đại học Pantheon Assas ở Paris, nói về tính chất phổ quát, bất khả phân chia và lệ thuộc lẫn nhau của các quyền con người. Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và vị Tổng Thư ký là Linh mục Bruno Marie Duffet, người Pháp, cũng lên tiếng trong hội nghị. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 qua sự chấp nhận của 58 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc bấy giờ. Tuyên ngôn được coi như lý tưởng chung mà các dân tộc và quốc gia cần đạt tới. Các nhân quyền trở thành sự nhìn nhận phẩm giá bất khả nhượng của con người.
Milano, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tối giác nạn kỳ thị các tín hữu Kitô trong nhiều xã hội và cảnh giác chống lại quan niệm thu hẹp về tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 7 tháng 12 vừa qua tại khóa họp thứ 25 của Tổ chức An ninh và Cộng tác Quốc tế, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Milano, miền Bắc Italia, trong hai ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 12. Đức Tổng giám mục nhắc lại mối quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco đối với lối tiếp cận hoặc chủ trương thu hẹp quan niệm về tự do và tín ngưỡng. Lập trường như thế, xét một cách khách quan, là điều xa rời tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như trái ngược với những quyết tâm của tổ chức OSCE. Người ta tìm cách thu hẹp các tôn giáo vào sự thinh lặng và tăm tối của lương tâm mỗi người, hoặc cô lập hóa tôn giáo trong khuôn khổ khép kín của các nhà thờ, hội đường Do Thái hoặc đền thờ Hồi giáo. Thái độ như thế chứng tỏ một sự thiếu khả năng đánh giá cao không những ý nghĩa đích thực của tự do tôn giáo và tín ngưỡng, nhưng còn đối với vai trò hợp pháp của tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định rằng, sự thiếu khả năng hiểu biết như thế tiếp tục nuôi dưỡng những tâm tình và những biểu lộ bất bao dung và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô. Thái độ như thế trong nhiều xã hội có thể bị coi là thành kiến cuối cùng không thể chấp nhận được. Vì thế, Tòa Thánh kêu gọi tất cả các quốc gia tham dự hội nghị và an ninh cộng tác Âu Châu hãy nhìn nhận lối tiếp cận duy nhất có ý nghĩa đối với chiều kích con người, đó là tìm kiếm một sự hiểu biết chung về các nhân quyền phổ quát và các quyền tự do căn bản, cũng như việc bảo vệ và thăng tiến các quyền ấy. OSCE là tổ chức lớn nhất về an ninh liên chính phủ, quy tụ 57 quốc gia thành viên, gồm các nước Âu Châu, kể cả Tòa Thánh, cộng thêm với Hoa Kỳ và Canada. Tổ chức này có văn phòng tại Viên, thủ đô Áo, và có gần 3.500 nhân viên các cấp.
Marrakesh, hôm qua mùng 10 tháng 12, Hội nghị quốc tế ký kết hiệp ước hoàn cầu đầu tiên về di dân có trật tự, an toàn và hợp pháp đã khai diễn tại thành phố Marrakech bên Maroc và tiến hành trong 2 ngày. Dự thảo hiệp ước này đã được soạn thảo trong hơn 2 năm qua và đã được Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York chấp thuận. Đại đa số các nước đều gửi phái đoàn đến tham dự hội nghị tại Marrakech, thành phố có 930.000 dân cư, đứng thứ tư tại Maroc, cách thủ đô Rabat 330 cây số về hướng Tây Nam. Tuy hiệp ước này không có tính chất bó buộc về pháp lý, nhưng có một số nước không chấp nhận và không gửi phái đoàn đến tham dự và ký kết hiệp ước, trong đó có Hoa Kỳ, Australia, Áo, Hungary và Italia. Hiệp ước đề nghị một loạt các hoạt động nhằm bảo đảm một số giá trị phổ quát như cứu vớt các nhân mạng, phòng ngừa nạn buôn bán người, cung cấp những thông tin chính xác cho người di dân, đề ra những chính sách chọn lựa đúng đắn, giảm bớt sự dễ tổn thương trong việc di cư, quản lý hữu hiệu các biên giới, đầu tư vào việc phát triển các thẩm quyền chuyên môn. Ngoài ra có một danh sách các biện pháp tốt và đề nghị kèm theo mỗi mục tiêu được đề ra. Trong số này có những sáng kiến về giáo dục, mở những hành lang nhân đạo, đồng hành với người di dân tại các nước họ đi qua, thăng tiến cuộc gặp gỡ liên văn hóa để giúp người nhập cư hội nhập vào quốc gia họ đến định cư. Tuy hài lòng về hiệp ước hoàn cầu di dân an toàn, nhưng Tòa Thánh cũng bày tỏ sự dè dặt đối với một số tham chiếu chứa đựng trong những từ ngữ, các nguyên tắc và đường hướng không thuộc vào ngôn ngữ đã được thỏa thuận trên bình diện quốc tế và trái ngược với đạo lý Công giáo. Cụ thể là những điều có liên hệ tới sức khỏe sinh sản, trong đó có cả việc ngừa thai và phá thai, cũng như chương trình công nhận đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT.
Băng Quy. Đức Hồng Y Giordone Nsapalange, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Băng Quy của Cộng hòa Trung Phi, thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về vụ thảm sát ở Alindao hôm 15 tháng 11 vừa qua, làm cho ít nhất 60 người bị chết. Alindao có 14.400 dân cư ở miền đông nam Cộng hòa Trung Phi. Tại đây, nhóm phiến quân cựu Seleka gọi là đoàn kết để đạt hòa bình tại Trung Phi, theo lệnh của tướng Ali Darassa, đã tấn công một trại tiếp cư gần nhà thờ chính tòa địa phương và giết hại dân chúng, trong đó có cha Blaise Mada, tổng đại diện giáo phận Alindao, và linh mục Celestine Ngumbango, cha sở giáo xứ Mingala. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Giordone kêu gọi cộng đồng quốc tế lãnh trách nhiệm về những gì xảy ra tại Trung Phi, đặc biệt điều tra về đội quân bảo hòa mũ xanh MINUSCA của Liên Hiệp Quốc, vì theo các nhân chứng, đội quân này đã không can thiệp để bảo vệ các thường dân. Đức Hồng Y nói trên đài Diễn đàn các tôn giáo Trung Phi rằng, quý vị đến Trung Phi này nhân danh cộng đồng quốc tế để cứu giúp chúng tôi, để giúp đỡ, bảo vệ và cứu người Trung Phi. Giờ đây tại nơi này, chúng tôi nhận thấy một số lực lượng, thay vì bảo vệ dân chúng, thì lại bỏ mặc họ cho số phận. Các thường dân bị giết tại thành Alindao này, cũng như những nơi khác. Chúng tôi yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế để biết sự thật về những cuộc tàn sát này và để công lý được thi hành.
Jerusalem cần cấp thiết giúp đỡ người Israel và Palestine cộng tác với nhau cho công lý và tự do. Sứ mạng của chúng tôi là giúp đỡ những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề thuộc mọi tôn giáo sống tại các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và tại Gaza. Trên đây là lời tuyên bố của nữ tu Bridget Teague, người Ireland, từ gần một năm nay là giám đốc Caritas Jerusalem. Trước đó chỉ đã hoạt động 5 năm tại miền Gaza. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia, nữ tu Tiger cũng nói đến một khía cạnh tích cực là các tín hữu Kitô đang trở lại thánh địa, và sự kiện này góp phần thoa dịu đau khổ của dân chúng địa phương. Nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề tại vùng này. Nhiều thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong nạn thất nghiệp, chịu thiếu thốn mọi sự và bị sách nhiễu bằng nhiều cách. Theo chị Tiger, tủi nhục cũng là một hình thức nghèo đói, thêm vào sự thiếu thốn về kinh tế, không được hưởng các dịch vụ và nhân quyền, không được tôn trọng ở nhiều cấp độ. Có rất nhiều trẻ em 12-13 tuổi và thiếu niên 17-18 tuổi đang bị giam cầm trong các nhà tù của Israel. Thường các em bị cáo về tội ném đá và sách động bạo lực. Caritas Jerusalem tìm cách thoa dịu những đau khổ ấy bằng cách trợ giúp về mặt nhân đạo. Cũng có một số vấn đề khác về mặt văn hóa, đó là trường học vẫn còn dạy hãy đối xử với người khác như kẻ thù. Đó là điều các học sinh Israel và Palestine học trong các sách giáo khoa. Có một số tổ chức góp phần sửa chữa tình trạng này, nhưng rất ít. Trong bối cảnh trên đây, nữ tu Tiger cho biết, Caritas Jerusalem và các tổ chức từ thiện khác tiếp tục thi hành sứ mạng nghiêm túc bao nhiêu có thể. Chị nói, chúng tôi chỉ có một ánh sáng hướng dẫn duy nhất, đó là niềm hy vọng. Tình trạng tại thánh địa giữa người Israel và Palestine bị bế tắc, không có cuộc thảo luận thực sự để mở lại các cuộc thương thuyết.
Constantinople chưa có dấu hiệu giảm bớt những căng thẳng và chia rẽ trong nội bộ chính thống giáo, nhất là giữa tòa thượng phụ chung của chính thống giáo ở Constantinople, Istanbul và tòa thượng phụ chính thống Moscow. Mấu chốt vấn đề là cộng đồng chính thống tại Ukraine xin được độc lập tự trị giống như các giáo hội chính thống khác. Lời thỉnh cầu này được chính phủ và quốc hội Ukraine hỗ trợ, và tòa thượng phụ ở Constantinople, đứng đầu chính thống giáo, đang tiến hành việc đáp ứng thỉnh cầu này. Tuy nhiên, tại Ukraine có một cộng đồng lớn của chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow không chấp nhận và gọi quyết định của tòa thượng phụ Constantinople là trái giáo luật và bất hợp pháp. Ngày 15 tháng 12 tới đây, một cộng đồng quy tụ các cộng đoàn chính thống tại Ukraine sẽ nhóm họp tại thủ đô Kiev để tiến tới một giáo hội chính thống Ukraine hiệp nhất, độc lập và tự quản. Đức Thượng phụ Bartholomeus thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, đã gửi thư đề ngày 1 tháng 12 vừa qua cho các giám mục chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow mời tham dự cộng đồng này, nhưng thư bị gửi trả lại cho người gửi qua quyết định của Đức Tổng giám mục Onufri và phần lớn các giám mục chính thống thuộc Moscow. Ngoài ra, trong khóa họp ngày 7 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Kiev, Thánh Hội đồng của Cộng đoàn Chính thống Ukraine thuộc Nga đã thông qua nghị quyết phê bình chính phủ Ukraine do Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo là xen mình vào chuyện nội bộ của chính thống và tiếp tục sách nhiễu các sinh hoạt tôn giáo của Cộng đoàn Chính thống Nga.
Viên, Đức Thượng phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốp tại Ai Cập, sẽ viếng thăm Ả Rập Saudi theo lời mời của Thái tử Mohammed bin Salman. Đây là một biến cố lớn và được coi như một dấu chỉ cởi mở của vương quốc này. Hôm 9 tháng 12, tổ chức Pro Oriente ở thành phố Viên ở bên Áo cho biết như trên và nhắc lại rằng, hồi đầu tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên chính quyền Ả Rập Saudi đã cho phép cử hành một thánh lễ chính thống Copt trên lãnh thổ nước này, cụ thể là tại tư gia của một tín hữu chính thống Copt tại Ai Cập và do Đức Giám mục Marcos của giáo phận Kalubaya cử hành. Tại Ả Rập Saudi, Đức Giám mục cũng đã gặp ông Mohammed bin Abdulim Karim Issa, Tổng thư ký Liên minh Hồi giáo Thế giới. Cho đến nay, nhà nước Ả Rập Saudi vẫn coi lãnh thổ của họ là thánh địa của Hồi giáo, nên không cho phép cử hành bất kỳ lễ nghi tôn giáo nào ngoài Hồi giáo. Vì thế, tại Saudi có hàng trăm ngàn tín hữu công giáo, đa số là các công nhân di dân người Philippines, nhưng họ không được phép cử hành một thánh lễ nào. Cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thượng phụ Tawadros ở Ả Rập Saudi nối tiếp một loạt các cuộc viếng thăm của các vị lãnh đạo Kitô như Đức Hồng y Becharai, giáo chủ Công giáo Maronite bên Liban, Đức Cố Hồng y Jean-Louis Toron, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn. Trước đây, Ả Rập Saudi tuyệt đối không hề đón tiếp một vị lãnh đạo nào của Kitô giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu hiện tình giáo hội công giáo tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm.
Quý thính giả thân mến, Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Abu Dhabi, một trong 7 tiểu vương quốc Ả Rập, từ ngày 3 đến 5 tháng 2 năm tới, nhân dịp cuộc gặp gỡ liên tôn quốc tế về tình huynh đệ nhân loại được tổ chức tại đây. Ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nói rằng cuộc viếng thăm này giống như cuộc viếng thăm của Ngài tại Ai Cập, chứng tỏ Đức Thánh Cha dành một tầm quan trọng cơ bản cho cuộc đối thoại liên tôn. Việc Ngài viếng thăm thế giới Ả Rập cũng là một ví dụ rất rõ về nền văn hóa gặp gỡ mà Ngài vẫn cổ võ. Sau thông cáo chính thức của ông Greg Burke, trang mạng của địa phận đại diện Tông tòa Nam Arabia cũng phổ biến lá thư của Đức Cha Paul Hinder gửi các tín hữu thuộc quyền về việc Đức Thánh Cha sẽ thăm tại Abu Dhabi. Trong đó, Đức Cha cho biết, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm rất ngắn của Đức Thánh Cha với thời biểu rất xích sao sẽ được công bố trước lễ Giáng sinh tới đây. Nhưng tôi có thể nói với anh chị em rằng, sáng thứ Ba 5 tháng 2 2019, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại một nơi công cộng ở Abu Dhabi, được chính phủ nước này cho công giáo sử dụng. Chúng tôi đang thu xếp để các tín hữu có thể tham dự tới mức tối đa biến cố lịch sử này. Chúng ta hãy nhớ rằng đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại bán đảo Ả Rập. Tôi ước mong rằng chuyến viếng thăm này sẽ là thời điểm để đào sâu đức tin của chúng ta và lòng gắn bó với Đức Giám mục Roma là thủ lãnh của toàn thể giám mục đoàn. Xin anh chị em hãy cầu nguyện để cuộc viếng thăm là một biến cố tinh thần. Xin cầu cho các vị lãnh đạo đất nước này đã làm cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể diễn ra. Đức Cha Hinder viết thêm rằng, tôi cảm ơn chính quyền Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập vì lòng quảng đại, không những đã làm cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tiến hành được, nhưng còn sẵn lòng dành cho chúng tôi địa điểm để cử hành thánh lễ. Tôi xin anh chị em tôn trọng và cộng tác với các chỉ dẫn của ban đặc nhiệm thuộc giáo hội chúng ta đang được thành lập cho chuyến viếng thăm này. Ban đặc nhiệm sẽ cộng tác chặt chẽ với chính quyền để cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được diễn ra tốt đẹp và theo kế hoạch. Trang mạng chính thức đã được thiết lập ngay để cung cấp các chỉ dẫn và cập nhật. Trang này sẽ là nơi phổ biến tất cả những thông tin về thánh lễ. Và Đức Cha Hinder kết luận rằng, chúng ta chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco với con tim mở rộng và cầu nguyện với Thánh Francisco Assisi, xin làm cho con trở thành khí cụ bình an của Chúa. Ước gì chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một bước tiến quan trọng trong công cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, góp phần vào sự cảm thông đối với nhau và kiến tạo hòa bình trong vùng Trung Đông. Tôi mong ước rằng một ý chỉ cầu nguyện đặc biệt được đưa vào trong tất cả các lễ buộc từ nay cho đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, để cuộc viếng thăm của Ngài tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập được thành công về tinh thần. Xin Đức Mẹ Arabia cầu cho Đức Giáo Hoàng Francisco và cho tất cả chúng ta. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về đất nước và hiện tình giáo hội tại Abu Dhabi nói riêng và địa phận đại diện Tông tòa Nam Arabia nói chung.
Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, gọi tắt là Emirati hay Emirate trong tiếng Anh, gồm 7 tiểu vương quốc với diện tích tổng cộng là 77.700 cây số vuông và dân số là 9.500.000 người. Hai nước đông dân nhất là Dubai có 4.170.000 dân cư, nhưng chỉ rộng gần 4.000 cây số vuông. Tiếp đến là Abu Dhabi với 2.800.000 dân, nhưng có lãnh thổ rộng hơn, 67.000 cây số vuông, lớn nhất trong 7 nước. Mỗi nước có vị lãnh đạo và chính phủ riêng, và các vị quốc trưởng này họp thành một hội đồng tối cao của liên bang. Một trong các vị quốc trưởng làm tổng thống của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Liên minh Emirati thuộc vào số nhỏ các quốc gia ở Trung Đông, có thể hãnh diện vì tình hình đất nước rất ổn định. Trong những năm gần đây, các vị lãnh đạo liên quốc này có ý muốn cổ võ kiểu mẫu xã hội cởi mở đối với sự khác biệt tôn giáo và văn hóa, dựa trên Hồi giáo ôn hòa. Tuy không thiếu những khía cạnh đen tối như sự can dự của Abu Dhabi vào cuộc chiến đẫm máu tại Yemen, hoặc cuộc đụng độ giữa Ả Rập Saudi và nước Qatar từ hơn một năm nay và đã gia tăng căng thẳng trong vùng. Cũng có những vụ đàn áp nội bộ chống phe đối lập như vụ ông Ahmed Mansour thuộc phe đối lập ở Emirati đã bị kết án 10 năm tù. Trong tương quan với tòa thánh, Liên minh Emirati đã chính thức thiết lập quan hệ với tòa thánh ngày 31 tháng 5 năm 2007, tuy rằng hai bên đã có nhiều tiếp xúc trong những năm trước đó. Sau đó, tòa thánh đã mở một tòa sứ thần tại đây. Hồi đầu năm 2016, ông Lubna Khalid Al-Qasimi đã đề nghị chính thức mời Đức Giáo Hoàng đến thăm liên minh các tiểu quốc này. Sau đó, ngày 15 tháng 9 năm 2016, Thái tử Al-Nahyan, Tổng tư lệnh quân đội Liên minh Emirati, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Và trong thời gian gần đây, Thái tử cũng là vị chính thức mời ngài đến viếng thăm Abu Dhabi. Hồi tháng 11 năm 2012, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, bây giờ là Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã đến viếng thăm Liên quốc Emirati, gặp gỡ chính quyền và các cộng đồng công giáo ở địa phương do Đức cha Paul Hinder coi sóc.
Đức cha Hinder năm nay 76 tuổi, sinh năm 1942, người Thụy Sĩ Đức, thuộc dòng Cappuccino, nguyên là cha giáo các tu sinh của tỉnh dòng và từng làm bề trên giám tỉnh tại Thụy Sĩ trước khi làm tổng cố vấn của dòng ở Roma. Cách đây 15 năm, Đức cha Hinder được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá địa phận đại diện tông tòa Arabia, một vùng bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập, Oman, Yemen, Qatar, Bahrain và Ả Rập Saudi. Hai năm sau đó, 2005, Đức cha Hinder kế nhiệm Đức cha Bernardo Grimoli về hưu. Và năm 2011, khi tòa thánh chia địa phận này thành hai, thì Đức cha Hinder được cử làm đại diện tông tòa Nam Arabia, gồm các nước Oman, Yemen và Liên quốc Emirati. Đức cha đặt trụ sở tại thủ đô Abu Dhabi. Địa phận Nam Arabia là một vùng rộng gần 1 triệu cây số vuông với 39 triệu dân cư, trong đó có 1 triệu tín hữu Công giáo, nhưng chỉ có 15 giáo xứ với 13 linh mục giáo phận và 49 linh mục dòng, 3 tu hinh và 64 nữ tu. Trong số 1 triệu tín hữu được ủy thác cho Đức cha Hinder chăm sóc tinh thần, có 900.000 sinh sống và hoạt động tại các tiểu vương quốc Ả Rập, trong đó một nửa là người Philippines, tiếp đến có từ 80 đến 100.000 tín hữu Công giáo tại Vương quốc Hồi giáo Oman. Về phần nước Yemen, quốc gia này từ gần 5 năm nay chịu cảnh nội chiến tàn khốc và đã có hàng chục ngàn người chết với những thiệt hại tàn phá lớn lao. Đức cha Hinder không được đến thăm một số nhỏ các tín hữu Công giáo còn lại tại nước này, đặc biệt là vài chị nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa còn sót lại. Riêng cộng đoàn Công giáo tại thành phố Aden ở Yemen đã chấm dứt sau những vụ nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công nhà dưỡng lão tại đây, sát hại 4 nữ tu thừa sai bác ái và 12 cộng tác viên ngày 4 tháng 3 năm 2016 và bắt cóc cha Thomas Ushum Nalin, dòng Đông Bosco người Ấn Độ. Cha chỉ được trả tự do sau 18 tháng. Tất cả các tu sĩ Đông Bosco đã phải rời bỏ Yemen. Cả nước còn lại 2 cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái ở thành phố Sana và Hodeidah. Các nữ tu khác cùng dòng đã phải rời bỏ cộng đoàn ở thành phố Taes vào dịp phục sinh năm 2016 vì tình trạng chiến tranh, cùng với trung tâm những người khuyết tật thể lý và tâm trí.
Trong số 9 triệu rưỡi dân cư của Liên quốc Emirati, người ngoại quốc chiếm tới 80% dân số và chỉ có 20% còn lại là người bản xứ. Số tín hữu Kitô chiếm 10% dân số. Phần lớn người ngoại quốc đến từ Pakistan, Ấn Độ hoặc Bangladesh và là người Hồi giáo. Trong khi đó, các tín hữu Kitô thuộc 100 quốc tịch khác nhau. Trong số các tín hữu Công giáo, đa số thuộc nghi lễ Latin và có 20% thuộc nghi lễ Siro Malaba và Siro Malankara gốc tại bang Kerala, Ấn Độ. Tuy nhiên, cũng có những người Công giáo thuộc các nghi lễ Đông phương khác như Coptic Ai Cập, Kande, Menkit, Maronite, Armeni và Syriac đến từ các nước Ả Rập. Tòa Thánh đã yêu cầu Đức cha Hinder chăm sóc tất cả các tín hữu Công giáo trong vùng, không phân biệt họ thuộc nghi lễ nào, mặc dù các tín hữu Công giáo Đông phương muốn có hàng giáo phẩm riêng. Tự do tôn giáo của các tín hữu Công giáo tại các tiểu vương quốc Ả Rập này chỉ là tự do phụng tự, chứ không phải tự do hiểu theo nghĩa tại các nước Âu Mỹ. Không có một thánh giá hoặc dấu hiệu Kitô giáo nào được nhìn thấy từ ngoài đường. Trong các nước này, giáo hội Công giáo có 8 giáo xứ và 4 sứ đạo khác tại nước Oman. Cho đến nay, Đức cha Hinder đã được phép xây cất 2 thánh đường mới tại Liên quốc Emirati, không kể những thánh đường đã có trước đó thời vị tiền nhiệm của ngài là Đức cha Cremoli. Theo Đức cha Hinder, tình hình như vậy là tốt rồi vì cộng đoàn ở trong một nước Hồi giáo. Trong giấy phép cho xây nhà thờ có ghi rõ không được có một thánh giá nào hoặc dấu hiệu Kitô giáo nào được nhìn thấy từ ngoài đường. Nhưng dĩ nhiên là có những luật trừ. Ví dụ nhà thờ chính thống Nga ở Chasa có những mái vòm trên đó có thánh giá. Ngoài điều đó, trong khuôn viên thánh đường, sau những bức tường của giáo xứ, các tín hữu Kitô ở các tiểu vương quốc Ả Rập có thể tự do hành đạo và tổ chức các lễ nghi phụng vụ lớn.
Đức cha Hinder cho biết khi phải tiếp xúc chính thức với chính quyền, ví dụ với các bộ, thì ngài đến dự họp với tất cả các đặc tính của một giám mục. Đức cha kể, Sheikh Nayan bin Mubarak, Bộ trưởng Văn hóa của Emirati, đến nơi chúng tôi để khánh thành nhà thờ Thánh Teresa ở Abu Dhabi và nhà thờ Thánh Phaolô được khánh thành hồi tháng 6 năm 2015 tại khu công nghệ Masafa, 50 năm sau khi khánh thành nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở thủ đô Abu Dhabi. Đất xây nhà thờ Thánh Phaolô do chính quyền tặng cho, cũng như trường hợp hầu như tất cả các dự án khác xây nhà thờ. Hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội được tiến hành một cách kín đáo vì các hoạt động này dễ đụng với các quy luật Sharia của Hồi giáo. Cần hết sức tránh những gì có thể bị coi là chiêu dụ người Hồi giáo vì đây là điều tuyệt đối bị cấm và cũng nguy hiểm, có thể bị trục xuất khỏi nước và nhà thờ bị đóng cửa. Ngoài ra cũng không nên quên rằng các tín hữu Kitô trong vùng hầu như hoàn toàn là người ngoại quốc. Tình trạng bị hạn chế, thị thực cư trú phải gia hạn, rộng nhất là 3 năm một lần. Người ngoại quốc biết rằng họ phải tôn trọng các luật lệ, nhất là những người cần công ăn việc làm ở Emirati để sống. Những người Hồi giáo sống tại các Emirati này muốn chịu phép rửa và gia nhập Công giáo, thì giáo quyền mời họ hãy làm điều đó tại những nước nào có thể. Không có tổ chức Caritas chính thức, các giáo xứ giúp đỡ người nghèo một cách âm thầm. Hầu như ngày nào cũng có những người đến trình bày vấn đề của họ, nhất là những công nhân viên bị các tổ chức tuyển mộ công nhân đánh lừa. Các tổ chức này thường là những người đồng hương của họ, chứ không phải là dân Emirati.
Các hoạt động bác ái bị chính quyền Emirati canh chừng kiểm soát kỹ lưỡng, không phải chỉ vì lý do tôn giáo, nhưng cũng vì họ sợ có những vụ chuyển tiền dưới danh nghĩa bác ái. Tiền bạc đó có thể bị dùng để tài trợ các hoạt động khuynh đảo. Đức cha Hinder nói, chúng tôi cũng là nạn nhân của những gì xảy ra với nạn khủng bố Hồi giáo. Đức cha cho biết, những năm gần đây, người ta thấy có những thay đổi tại Emirati. Một đàn tự do tôn giáo được nới rộng hơn trong đời sống công cộng, nhưng đàn khác cũng có sự gia tăng kiểm soát phòng chống khủng bố. Tại Emirati, hệ thống bàn giấy gia tăng đến độ làm tê liệt không những đối với các giáo hội, nhưng cả các trường học nữa. Từ năm ngoái, Emirati có thêm bộ bao dung bên cạnh bộ hạnh phúc. Theo Đức cha Hinder, các tín hữu Kitô nói chung được tiếp nhận tại Emirati. Họ thường làm việc trong một số lãnh vực chính quyền và giới chủ nhân tín nhiệm. Người ta biết rằng thường thường các công nhân Kitô không gây ra vấn đề là những người đáng tín nhiệm Vì thế nhiều người Emirati mướn Kitô hữu. Dầu sao chúng tôi không phải là một nguy hiểm đối với họ vì sự cư trú của chúng tôi giới hạn trong thời gian. Các tín hữu Công giáo ở vùng này thường là người trẻ, hầu như thuộc mọi quốc tịch. Họ rất chăm chỉ thực hành đạo vì họ biết ở trong nhà thờ họ ở một nơi chắc chắn không bị canh chừng và vì thế cảm thấy tự do. Hơn nữa, những người xuất cư như thế, họ tìm được ở nhà thờ một phần quê hương của họ.
Đức cha Hinder kể rằng, ngày Chủ nhật chúng tôi bắt đầu vào sáng thứ sáu và kéo dài cho đến chiều Chủ nhật, vì nhiều người chỉ được nghỉ ngày thứ sáu. Trung bình chúng tôi có từ 60 đến 70 ngàn người đến dự lễ ở Dubai, 30 ngàn người ở Abu Dhabi. Chúng tôi phải đương đầu với vấn đề tổ chức. Vì vào những dịp đại lễ như là Giáng sinh hoặc là Tần Thánh, tình trạng thật là khó khăn. Tất cả mọi chỗ trong khuôn viên nhà thờ đều chật ních, dân chúng chen chúc nhau trong nhà thờ, quanh nhà thờ, trên sân thể thao, bãi đậu xe, v.v. Phần lớn các tín hữu Công giáo là những công nhân xây cất hoặc là phục vụ trong các gia đình hoặc các dịch vụ khác. Một vài người có những cửa tiệm hoặc là những xí nghiệp nhỏ, nhưng trong trường hợp này họ phải có người bảo trợ. Ví dụ, đó là một công dân Emirati hoặc là một xí nghiệp tại nước này, và thường thì phải chiếm 51% cổ phần của xí nghiệp hay là công ty. Ngoài ra, cũng có một số tín hữu là cán bộ của các hãng dầu hỏa, kỹ sư hoặc là giáo sư. Các tín hữu Công giáo ấy phần lớn đến từ Philippines, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nam Hàn hoặc là Sri Lanka, không kể các tín hữu Kitô từ các nước Ả Rập, như Liban, Palestine, Iraq, Syria hoặc Ai Cập. Thường những người này là dân thường, cũng có những người học thức cao sống tại Emirati với gia đình của họ. Chính họ cộng tác với giáo hội trên bình diện sứ đạo. Họ dấn thân mạnh trong việc giảng dạy giáo lý hoặc là chuẩn bị các lễ nghi.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Thánh Thành xin trình bày về đề tài các văn phẩm của Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị khán giả, toàn bộ tin mừng là chứng tá về ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Tuy nội dung là một, nhưng mà cách thức diễn tả thì nhiều. Xét theo thể văn, tân ước được phân ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất, các sách tin mừng. Nhóm thứ hai, các thư. Nhóm thứ ba, sách khải huyền. Tuy nhiên, xét về phía cộng đoàn, chúng ta có thể nói tới ba nhóm như thế này. Một, tin mừng nhất lãm. Hai, các văn phẩm của Thánh Phaolô. Ba, các văn phẩm của Thánh Gioan. Trong các bài trước đây, chúng tôi đã giới thiệu hai nhóm đầu. Hôm nay, đến được nhóm thứ ba, các văn phẩm của Thánh Gioan. Trong nhóm này, người ta gom lại quyển tin mừng thứ bốn, ba lá thư của Gioan và sách khải huyền. Tuy các văn phẩm này khác biệt về thể văn, nhưng mà có nhiều điểm trùng hợp tới nỗi có thể nhận ra một đường dây xuyên suốt gán cho một tác giả. Cha Raymond Brown phân biệt ra bốn trạng trong lịch sử phát sinh các tác phẩm này. Trạng thứ nhất gọi là tiền tin mừng. Một nhóm môn đệ ông Gioan Tẩy Giả đã không ngần ngại nhìn nhận Đức Giêsu là Messiah. Tiếp theo đó, một số người xuất thân từ Samaria cũng gia nhập nhóm. Họ mang một cái nhìn cao cấp hơn về Đức Giêsu, coi người như là đức hằng hữu đã đến thế gian. Họ cũng phê bình các định chế của dân Do Thái, khiến cho họ bị trục xuất ra khỏi hội đường. Trạng thứ hai, biên soạn sách tin mừng. Nhóm gặp phải sự xung khắc với các nhóm Kitô hữu khác, cách riêng là những người gốc Do Thái. Những người này coi Đức Giêsu là hậu duệ của vua David và không muốn đón nhận dân ngoại vào cộng đoàn. Trạng thứ ba, biên soạn các thư. Trong cộng đoàn này ra hai khuyên hướng giải thích tin mừng do sự gia nhập của một nhóm mới trước ảnh hưởng của tư tưởng Ngộ giáo. Trạng thứ bốn, sau các thư, nhóm bị tan rã, một số người đi theo các nhóm lạc giáo, một số khác gia nhập vào đại giáo hội chấp nhận đạo lý về sự hàng hữu của ngôi lời. Chúng ta hãy lần lượt theo dõi. Trước hết là tin mừng, thứ hai là các thư, và thứ ba là sách khải huyền. Tin mừng thứ bốn, Để hiểu bản chất của cuốn Tin Mừng thứ 4, cần ghi nhận rằng giữa lòng cộng đoàn có nhiều khuynh hướng khác nhau trong việc giải thích tin mừng, cộng thêm những căng thẳng gây ra bởi những người vừa bị trục xuất ra khỏi hội đường Do Thái. Đó là chưa kể những ảnh hưởng của phong trào Hồi giáo. Tuy rằng ở cuối tác phẩm Gioan 20:30-31, tác giả bày tỏ lý do biên soạn, nhưng thật sự khó xác định cụ thể là nhắm tới hạng người nào. Có lẽ đành chấp nhận rằng tác giả mang nhiều dụng ý và nhắm tới nhiều khuynh hướng. Đối với các Kitô hữu gốc Do Thái, vừa muốn trung thành với Đức Giêsu, vừa muốn duy trì truyền thống cha ông, tác giả khuyến khích họ hãy trung thành với Chúa Giêsu là Messia, đấng đã đến để thay thế các lễ nghi và định chế của đạo Do Thái. Đối với tất cả các Kitô hữu, tác giả muốn củng cố đức tin đang gặp nhiều cơn thử thách. Cũng có thể là tác giả phải tranh luận với các môn đệ của ông Gioan Thầy giả, quay ông này lớn hơn Chúa Giêsu. Ngoài ra, tác giả cũng đương đầu với những trào lưu triết học và tôn giáo đương thời, tự như phái Ngộ Đạo, triết học Philo Alexandria. Xét về cấu trúc đã có nhiều ý kiến được đưa ra. Tất cả đều đồng ý rằng Tự Ngôn là một đơn vị văn chương biệt lập, bắt nguồn từ một thánh thi và được đưa vào tác phẩm như là một lời tuyên xưng đức tin. Các nhà phê bình cũng đồng ý rằng chương 21 được thêm vào sau. Như vậy, tác phẩm nguyên thủy được chia làm hai phần chính. Một là xét về các dấu chỉ từ 11-19 tới chương 12-50 và xét về vinh quang từ đầu chương 13 đến hết. Một ý kiến khác thì đề nghị phân ra làm ba phần. Một, từ ông Gioan đến Đức Giêsu, chương 1 câu 19-51. Phần thứ hai, công trình của Đức Messia từ đầu chương 2 đến tới chương 19 câu 42. Và ba, sự tạm dựng mới, chương 20. Chương trình thần học của quyển Tin Mừng thứ 4 rất phong phú, khó thu gọn vào bản ý tưởng. Tìm ra, như vậy, xem ra một trong đề tài chủ yếu là dấu chỉ. Dấu chỉ là sự tỏ lộ ra bên ngoài một thực tại thiêng liêng. Đối với Gioan, dấu chỉ trọng đại nhất là lời Chúa đã làm người cư ngụ ở giữa chúng ta. Cũng như ta cần phải vận dụng trí tuệ để khám phá ý nghĩa của dấu chỉ thế nào, thì cũng cần đức tin để nhận biết bản chất kích thực của Đức Chúa Giêsu như vậy. Tác giả mời gọi chúng ta hãy cố gắng đi từ các vật hữu hình đến các thực tại thiêng liêng, từ nước tới ân huệ, từ bất toàn đến tội lỗi, từ bánh đến thánh thể, vân vân. Ba bức thư cho thấy tình hình của vài nhóm tín hữu thời đó. Lá thư thứ ba giải quyết một chuyện nội bộ, đó là thái độ không thân thiện của ông Diotrephes vì không muốn đón tiếp những người được cử đến. Tác giả không nêu rõ lý do, nhưng có thể đoán được là do những bất đồng về đạo lý. Lá thư thứ hai gửi tới một cộng đoàn gặp xáo trộn vì có những người phủ nhận đạo lý ngôi lời nhập thể. Tác giả khuyến khích họ hãy sống theo chân lý, thi hành điều răn yêu thương và đừng giao lưu với những kẻ rủ rỗ. Qua các thư này, ta nhận thấy cộng đoàn được điều khiển bởi một kỳ mục có vai trò điều khiển công tác truyền giáo. Bức thư thứ nhất quan trọng hơn cả. Đức tin của cộng đoàn bị đe dọa bởi các học thuyết không nhận Đức Giêsu là Kitô hoặc là con Thiên Chúa, nghĩa là những cái lạc thuyết tách rời Đức Giêsu lịch sử và Chúa Kitô của đức tin. Không rõ đó là những nhóm nào, nhưng có lẽ là những người tiên phong của thuyết ảo nhân Docetismus và Ngộ Đạo. Tác giả khẳng định những yêu sách căn bản của người tin hữu là tin vào Thiên Chúa và yêu thương anh em. Tin rằng Đức Giêsu là Đức Messia, là con Thiên Chúa nhập thể, đồng thời đức tin gắn liền với Đức Mến Chúa và yêu tha nhân. Sách Khải Huyền. Đây là tác phẩm kết thúc một tân ước khó hiểu nhất nhưng cũng không dễ nhất. Đừng kể giới nhập từ chương 1 câu 1 câu 3 và kết luận chương 22 câu 6-21. Tác phẩm gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất từ chương 1 câu 4 đến chương 3 câu 22 gồm 7 bức thư gửi cho các giáo đoàn, mở đầu bằng một giới nhập phục vụ. Phần thứ hai dài hơn, được phân thành 5 đoạn: nhập đề chương 4 chương 5, các ấn chương 6 chương 7, các tiếng kèn chương 8 tới hết chương 11, 3 điểm lạc từ chương 11 câu 15 tới chương 16 câu 16 và kết luận từ chương 16 câu 17 tới chương 22 câu 5. Mỗi phần có một nội dung khác biệt. Phần thứ nhất điểm qua tình trạng sống đạo của các cộng đoàn. Tác giả khuyến khích họ đã giữ gìn kho tàng đức tin và chấn chỉ đời sống luân lý. Phần thứ hai là một thức thần học về lịch sử. Tác giả khích lệ các tín hữu đang sao xuyến bị cơn bách hại và khuyến khích họ hãy hy vọng lưỡi cuộc bách hại sẽ chấm dứt và Thiên Chúa sẽ chiến thắng các kẻ thù của xã hội. Kết luận chúng ta thấy rằng cũng tương tự như Cựu Ước, Tân Ước không phải là một cuốn sách mà là một tủ sách. Duy có điều là so với Cựu Ước, tủ sách Tân Ước nhỏ hơn và thời gian biên soạn cũng ngắn hơn. Mặc dù Tân Ước chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa, nhưng đồng thời mặc khải đó được diễn tả qua các tác phẩm do con người biên soạn. Tất cả các tác phẩm đều thống nhất ở một nội dung, đó là nói về Đức Kitô, nhưng qua những hình thức diễn tả khác nhau. Chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở hai điểm ảnh hưởng tới sự diễn tả: ngôn ngữ của các tác giả và nhu cầu các cộng đoàn tín hữu. Điểm thứ nhất, ngôn ngữ diễn tả Đức Kitô. Ngày nay các nhà thần học nói nhiều tới những Kitô luận khác nhau ở trong Tân Ước, chẳng hạn từ dưới đi lên, Đức Kitô đi sự cho tới Chúa Kitô của đức tin, hoặc từ trên đi xuống. Chúng tôi không muốn đi sâu vào đề tài này, mà chỉ đưa ra một nhận xét liên quan tới ngôn ngữ. Các tác giả Tân Ước thâm tín rằng biến cố Đức Kitô, bản thân và sự nghiệp là độc nhất vô nhị trong lịch sử. Tuy vậy, để giải thích biến cố đó, các tác giả phải lục lọi kho tàng tư tưởng cổ điển để tìm những diễn từ diễn ngữ để mà đối chiếu. Dĩ nhiên, kho tàng ngôn ngữ quen thuộc hơn cả là Kinh Thánh Cựu Ước. Các tác giả trở về đó để cho thấy rằng Đức Kitô vừa hoàn trọn những gì mà Cựu Ước chỉ mới loan báo, nhưng vừa mang lại những điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.